Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2009 tại chùa Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật thứ 21 Như Lai Thần Lực trang 474. Trước khi vào buổi học, chắp tay lời niệm Phật danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình sang tới Phật thứ 21 là Như Lai Thần Lực. Bây giờ mình phải nhắc lại một lần nữa, bởi vì nếu mà quý vị chưa có nắm vững thì bây giờ phải nhớ rõ là từ phẩm 1 cho tới phẩm 14 là khai quyền hiện thật, và từ phẩm thứ 15 cho tới hết này lại khai cận hiện viễn. Khai quyền hiện thật tức là Đức Phật dùng những cái quyền biến để mà chỉ cho cái thật, tức là dùng những cái phương tiện để mà chỉ ra như vậy. Cái này là Phật tính. Bây giờ mình đã hiểu cái Phật tính rồi thì bây giờ Đức Phật mới giảng cho mình hiểu cái thực hành nó như thế nào. Thì kỳ rồi mình học về cái Như Lai Thọ Lượng, mình thấy là tại sao mà Đức Phật nói là Đức Phật sống bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp thì nó cái ý nghĩa nó như thế nào. Thì bây giờ nói Như Lai Thần Lực, tức là cái sức thần thông, sức mạnh của Đức Phật nó như thế nào. Thì nếu ví dụ những phẩm này mà mình chưa có học ở phía trên, tức là mình chưa có hiểu khai quyền hiện thật, thì mình thấy tất cả những phẩm này nó có vẻ nó thần bí, nó có vẻ nó hoang đường, nó làm sao mình không hiểu được. Nhưng mà nếu mà quý vị đã nắm vững được cái khai quyền hiện thật rồi, cái Phật tính của Đức Phật rồi, của mọi người chúng sanh tất cả rồi, cái Bồ Tát hạnh như thế nào rồi, thì tới đây nó hiểu rất dễ dàng. Như Lai thì quý vị biết rồi, Như Lai tức là Đức Phật. Thần lực, lực tức là cái sức mạnh, cái sức giống như mình có sức khỏe vậy, thì mình gọi là cái sức nào thì gọi là lực thế thôi. Còn thần thì tức là một cái sức mà tự tại, tức là cái sức ở trong người của mình, ở phía trong của mình không thấy là nó được, khi mà đụng chuyện thì nó mới thấy thôi, thì gọi là thần. Giống như mình nói ông thần này, ông thầy nọ, ông thần cây đa, ông thần gì đó. Thì ví dụ mình nói ông thần cây đa thì mình nhìn ngoài thì nó cũng giống như cây đa mọi người thôi. Cây đa bình thường thôi, có gì đâu, mình cưa, mình chặt cũng được. Mà nói, ui không được, cây đa này có thần. Có ông thần cây đa, tức là mình thấy có gì kỳ bí ở trong đó. Có một cái sức mạnh gì ở trong đó, mình không hiểu được. Hoặc là ví dụ như mình thấy, mình lấy cái ví dụ như là một người học trò đi thi. Tức là một người học trò đi thi thì bây giờ nó đi học cho đã rồi, bây giờ tới lúc mà đi thi thì nó làm bài làm test rồi thì nó phải biểu diễn, tức là biểu dương cái sức tự tại của nó ra. Tức là bây giờ mày biết được bao nhiêu rồi, tôi biết được bao nhiêu rồi, tôi làm được tới đâu rồi, thì lúc nó mới lộ ra. Đó là sức thật, chứ không phải là cái hình dạng ngoài nữa. Bây giờ học sinh thì ví dụ 50 đứa thì vẫn 50 đứa, ngoài bề mặt của nó thì cũng tầm thường vậy thôi. Nhưng mà tới lúc mà biểu dương cái sức thần ra, tức là đi thi, thì lúc nó mới lòi ra, thằng này biết được, thằng này biết không biết được sức nó tới đâu, thì như vậy. Hoặc là ví dụ như mình thấy cái ví dụ của cô ca sĩ nào mà lọt xuống hạng thứ hai đó, quý vị nhớ bên Anh ấy. Cô ca sĩ đó từ lúc mà nó tuyển lựa tài tử đó, ca sĩ đó. Cái lúc ra cái thì cô ấy người thì phục phịch như thế này, mặt thì khờ khạo lắm phải không, tóc tai thì bù xù hết. Khán giả nhìn cái thì thấy hối ôi rồi, cái tới lúc mà cô bắt đầu kích tiếng ca lên cái thằng Simon đó, quý vị biết thằng Simon là giám khảo mà nó cũng dữ dằn, thấy một cái mà nó trợn mắt lên ngó liền. Tới lúc mới lòi ra, trời ơi con nhỏ này nó hát quá hay đi. Giờ lúc cả bên Anh nó rúng động hết, các quý vị biết mà phải không? Nó đưa lên YouTube thì cả mấy triệu người người ta coi cái đó. Nó tưởng đâu là con nhỏ này cũng là đoạt hạng nhất, sau cuối cùng đoạt hạng nhì. Nhưng mà quý vị thấy nó nhìn cái mặt ở ngoài như vậy, trời ơi nhỏ này mới ca cái gì? Thấy bèo nghèo này, tới lúc nó ca cái hết hồn thì cái đó gọi là thần lực. Tức là cái sức thần, tức là sức tự tại nó ở bên trong nó. Chứ không phải ví dụ bây giờ mình hiểu thần lực đó, tức là bây giờ ông uống ba la, ông hóa phép rồi ông làm cái này nuôi kia ra. Thì cái đó là mình là con nít. Như Lai thần lực là cái gì? Như Lai thần lực tức là cái sức mạnh thật sự tự tại của Đức Phật như vậy. Giống như quý vị ở đây, quý vị đi tu thì bây giờ tới lúc mà thi hoặc tới lúc mà thực hành ra cái Bồ Tát đạo này, tức là lúc bây giờ này, khai cận hiện viễn này, tức là bây giờ mới lòi ra là quý vị học được tới đâu, thực hành được tới đâu, tu được tới đâu là bây giờ nó lòi ra. Chứ còn nói không thì ngồi ai cũng như ai, phải không? Mặc kéo chàng vào vừa lại vừa biểu diễn thì nó cũng hay lắm. Nhưng mà cái thực chất có cái gì thì nó chưa ra được, thì cái đó gọi là thân. Bây giờ quý vị nắm được không? Cái hiểu nữa. Khi bây giờ các vị đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong nghìn thế giới từ nơi đất hiện ra đều ở trước Phật, tức là các ngài này là tụng địa dụng xuất, phần trên nó quý vị nhớ rồi, tức là các ngài Bồ Tát ở đất vọt lên, bây giờ vẫn còn ở đó, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ Sau khi Phật diệt độ, tức là Phật đã rời khỏi thế giới này Niết Bàn rồi, ở cõi nước Đức Thế Tôn phân thân ra và những nơi diệt độ sẽ được nói khi này. Sở dĩ vì sao? Vì chúng con tự muốn được đại pháp chân tịnh ấy để thụ trì đọc tụng giải nói viết chép cúng dường, tức là năm cái loại pháp sư pháp hòa. Sau khi Phật diệt độ, ở cõi nước Đức Phật phân thân ra, tức là Đức Phật Thích Ca thì rồi quý vị nhớ Đức Phật nói là tôi không những ở thế giới này mà ở những thế giới khác nữa, biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi quý vị nhớ. Thế bây giờ mình hiểu được, mình phải nắm vững, mình phải đi từ từ như vậy. Thời gian thấy mình nắm vững được cái trước thì mình tới khúc sau thì mình không có lấn cấn gì hết, còn nếu không thì mình không. Tức là kỳ trước mình đã hiểu như vậy rồi, thì bây giờ mình thấy, mình hiểu, tức là các Bồ Tát này nói bây giờ Đức Phật có diệt độ, tức là có Niết Bàn rồi, chúng con ở đây là một các Bồ Tát sẽ tiếp tục thuyết giảng cái pháp hoa này, pháp hoa tức là cái Phật tính. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trước ngài Văn Thù Sư Lợi vân vân và vô lượng trăm nghìn muôn ức các đại Bồ Tát cựu trụ ở cõi Sa Bà. Cựu trụ tức là đã từng trụ ở cái cõi Sa Bà này nhiều đời, cựu tức là cũ, cùng các hàng tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là tứ chúng, trời rồng dạ xoa, cảnh thắt bà, atula, kalula, khẩn na la, ma hầu, la già, tức là thiên long bát bộ. Trời, quý vị biết rồi, rồng tức là long, long tức là không phải là con rồng, mà nó là loại chúng sinh mà bị đọa bởi vì giữ giới không kỹ, tu hành đàng hoàng mà giữ giới không có kỹ, thì nó thành là rồng. Tức là rồng quý vị thấy mà vẽ ở trong mấy cái sách sử của Phật giáo đó, không phải là con rồng mà nó lặn lội dưới nước, nó cũng có mặt mũi người vậy. Thì cho quý vị thấy nhớ cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa, nó long nữ thành Phật đó. Vậy long nữ tức là con rồng, tức là rồng mà đàn bà, tức là cái hình tướng của người ta chứ không phải là của con rồng đâu, nhưng mà nó khác người ta một cái như vậy. Cái mặt nó hơi dữ, hơi xấu bởi vì nó cái mặt của nó phải thành loại rồng bởi vì nó không có giữ giới. Từng nhớ điểm đó thì hôm trước mình học rồi phải không? Thành ra ngài Văn Thù Sư Lợi mới đi mới dạy nó cho nó thành Phật, mới đổ cho đấm rồng lên, để sau ngày thành Phật mới gọi là Nam Mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Nó là vậy, loại rồng. Rồi dạ xoa tức là loại quỷ, cảnh sát bà mình học rồi, tức là loại hương thần, hương thần mà cũng là nhạc thần nhưng mà nhạc thần đạo. Atula, Atula là loại ác thiền, tức là ông trời mà ác. Atula đàn bà thì lấy vua đế thích vì đàn bà nó đẹp, đàn ông thì nó dữ lắm, nó xấu, dữ quá thì ra mặt mũi nó nhanh, nó xấu, nhưng mà đàn bà thì nó đẹp được bởi vì đàn bà nó cũng dữ nhưng mà nó nham hiểm, thì cái mặt nó đẹp dữ lắm. Cũng giống như ví dụ mặt tôi như vậy mà giờ tôi đi tôi bôi chọi, xin lỗi, tôi bôi phấn lên phải không, xong tôi bơm cái này bơm cái kia, tôi nhuộm tóc đen thì quý vị thấy trời ơi đẹp trai quá không, chứ đâu phải thấy ông già khổng này, thì nên cái mặt nó già ra. Thì tại sao mà vua đế thích để lấy Atula nữ làm vợ là vậy. Atula đó là loại ác thiên, tức là trời mà ác. Thì ra khi mà nó tu đàng hoàng ấy thì nó cũng khá lắm. Kalula quý vị biết rồi là Garuda, Garuda tức là kim sĩ điểu, tức là chim cánh vàng. Khẩn Na La tức là loại nhạc thần mà của vua đế thích thì rồi mình cũng học rồi. Mahoraja tức là Mahoraja, tức là cái con mãng xà. Nhân và phi nhân, nhân phi nhân mình biết rồi, nhân là người ta hình tướng như vậy, còn phi nhân là những cái thứ mà nó không có hình tướng như người, giống như những cái linh, những cái vong chẳng hạn, những cái gọi là thân trung âm, tức là mình cũng thấy. Quý vị mà ngồi có tu rồi, nhiều khi ví dụ quý vị ngồi trong chùa quý vị thấy có người này người ta đi ngang, ở nhà mình cũng vậy, đôi khi quý vị ngồi một mình nhớ tự dưng quý vị thấy trong nhà quý vị có cái bóng nó đi ngang gọi xẹt qua xẹt lại như vậy. Cái đó là những cái phi nhân. Phi nhân mình có lộn với lại loại lị mị ha, trước học rồi gì lị mị vòng lược, mị tức là cái con ma trong nhà quý vị á, quý vị biết chuyện đó rồi phải không, trước mình học rồi lị mị vọng lượng đó. Thành ra quý vị mới có chữ mộng mị, mộng mơ. Mộng mơ tức là mình nằm mình mộng mà mình mơ tưởng những cái chuyện gì đẹp mình gọi là mộng mơ, còn mộng mị là thấy cái gì quái đản ác. Tại vì người ta tin là mấy con mị đó, tức là mấy con ma đó nó làm cho mình thấy cái đó thì gọi là mộng mị. Thành ra phi nhân là những cái loại đó. Hết thầy đại chúng hiện ra sức thần thông lớn, phô bày tướng lưỡi dài rộng lên đến cõi trời phạm thế. Tướng lưỡi dài tức là quảng trường trật tướng, danh từ chữ nho của nó đó là nhân phi nhân nhất thiết chúng tiền hiện đại thần lực xuất quảng trường thiệt tướng chí phạm thế. Quảng trường thiệt tướng quý vị nhớ tụng, quý vị tụng kinh A Di Đà phải không, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn những đẳng chúng sinh dương tín thị sư tán bất khả tư nghị công đức nhất thấy chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị nhớ tụng kinh A Di Đà phải không, thì xuất quảng trường thiệt tướng tức là biến ra cái tướng lưỡi thiệt là độc mà phổ biến hết, quảng tức là phổ biến hết, trường tức là dài, quảng trường thiệt tướng tức là cái tướng lưỡi rộng dài gọi như vậy. Tướng lưỡi rộng dài phủ hết tức là sao, tức là Đức Phật nói thật. Thế nên mới nói là cái tướng của Đức Phật, mà khi mà ông le lưỡi lên cái ông liếm thấy chót mũi của ông, quý vị thấy, quý vị nghe nói cái đó gì về ông tướng tốt của Đức Phật gì đó, thì những cái người mà những người Ethiopia đó, hầu hết cái dân ở Ethiopia nó ngộ lắm, cái lưỡi nhọn mà nó dài. Tôi khám bệnh nhưng biết dân Ethiopia hãm học ra liếm là tới chán chứ không phải thứ lục mũi không. Ngộ lắm, sang dâm bây giờ mình nói trời mấy dân Ethiopia nó đạo Phật không, đâu có đâu, nó đạo Chúa, đạo Do Thái nữa. Thành ra cái tướng này, cái ý ám chỉ ấy, tức là cái ẩn dụ của nó, tướng lưỡi rộng dài, tức là Đức Phật nói thật, không có che giấu gì hết. Đến cõi trời Phạm Thế hôm trước mình nói rồi, tức là cái cõi trời thứ 9 dưới trên ha. Tất cả các lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số hào quang đầy đủ màu sắc chiếu khắp cả mười phương thế giới. Hào quang tức là những ánh sáng gọi là quang minh. Quang minh tức là tượng trưng ẩn dụng gì quý vị biết liền rồi phải không? Tức là trí tuệ. Thế nhưng mới có quang minh tức là trí tuệ. Thế mà thoát ra ánh sáng tức là để đánh tan cái bóng tối. Bóng tối cái sự ngu mê không biết. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới hàng cái báu cũng là như thế. Tức là các đức Phật Thích Ca khác đó, quý vị nhớ mấy trăm năm Ajatha và các Phật khác vậy. Cũng là như thế, hiện bày tướng lưỡi dài rộng tỏa ra vô lượng hào quang, tức là cũng giống hệt như Đức Phật Thích Ca vậy. Đức Phật Thích Ca này và các Đức Phật Thích Ca khác đều đồng một lòng như nhau. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật ngồi ở dưới hàng cây báu. Hàng cây báu quý vị hiểu đối gì, hàng cây chứ không phải là ra ngồi gốc cây, kiếm cây phi cân kim gì ngồi ngồi, mà cái cây là tượng trưng cho sự giác ngộ. Thì cho quý vị nói cây, cây là cây bồ đề, cái đi ra mua cái cây pipala gì đó, kim gì đem về nhà trồng. Thì tối ngày ra bái cây nó, nói cây nó cây của Đức Phật, cây giác ngộ, tức là Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây, Đức Phật nào cũng vậy hết. Mà đúng ra thì cái ám chỉ, cái ẩn dụ của nó, cái cây là cái chỗ mà Đức Phật ở, là cái chỗ trụ xứ của Đức Phật. Các Đức Phật ở gốc cây, thành đạo gốc cây, chưa bao giờ nói mà Đức Phật ở cái biên đình số mấy hay ở cái tòa nhà mấy chục tầng như gì, chưa bao giờ quý vị thấy kinh nào mà nói vậy không? Đức Phật nào cũng ngồi gốc cây, tới Đức Phật mà tới sắp tới đây Di Lặc là cũng ngồi gốc cây Long Hoa. Mình chưa biết cây nó sao nhưng mà cũng là gốc cây như vậy thôi. Hiện ra sức thần thông, sức thần thông tức là cái sức tự tại của ngài á, đầy đủ 100.000 năm sau mới thu nhất tướng lưỡi lại đó. Tức là ngài mới le lưỡi ra như vậy, trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới như vậy 100.000 năm rồi phóng ra những hào quang như vậy, đồng thời tăng hắn và gầy móng tay. Cái này bản dịch của ngài Chí Tịnh cũng nói như vậy. Thì cái này chữ nho của nó là khánh khái cu cộng đờn chỉ đàn chỉ á, tức là búng ngón tay, chỉ tức là ngón tay chứ. Ngày xưa đó người ta bên tàu thì người ta mới để móng tay dài thôi. Các ông đạo đó thì một vài người bên Ấn Độ người ta cũng để móng tay dài. Chứ còn những người như là Đức Phật hoặc là đệ tử Đức Phật Sa Môn hầu hết là họ cắt móng tay ngắn hết. Dầu tóc cạo tuốt nữa mà. Thì ra nếu mình nói khạch móng tay nó khó hiểu. Nhưng mà thật ra nó là búng thôi. Giống như mình chơi đạn hồi nhỏ đó phải không? Chơi bi á. Cái búng á. Mình nghe như vậy thì mình nghe nói cái đó là khạch móng tay. Nhưng mà thật ra chữ đơn chỉ của nó là búng tay. Quý vị thành ra quý vị hiểu sao thì hiểu tùy ý quý vị à. Bởi vì tiếng bên tàu thì người ta không có cái thói mà búng tay, người ta khệnh móng tay được là bởi vì người ta để móng tay dài, thành ra người ta gọi đơn chỉ là như vậy. Rồi quý vị mà xem mấy cái hiện trường có đơn chỉ thành công rồi đúng không, búng ngón tay một cái nó văng luôn người ta chết thì nó quá xám. Thì đơn chỉ nó là như vậy, đơn chỉ tức là búng ngón tay, búng ngón tay cái tầng hẳn. Tầng hẳn thật ra cái này nó gọi là clearing the throat trên đó. Tầng hẳn nó tức là vậy thôi, tức là sửa soạn để làm cái gì đó. Gầy móng tay cũng vậy, thành ra quý vị thấy ở trong luật sa di nó cũng vậy, tức là mấy ông sa di mấy chú tiểu á hoặc là mấy ông sư cũng vậy, đi vô nhà cầu á, nhà cầu bây giờ của mình như vậy thì thôi không nói rồi, mình mở cửa đi vô. Nhưng mà ngày xưa nhà cầu nó thì giống như outhouse bên Mỹ, tức là Việt Nam mình chắc quý vị biết rồi phải không, tức là cái chuồng trồ phía ngoài, cách ở phía ngoài thôi. Rồi có cửa đó thì đi ra, mấy ông thầy mà đi vô, trước khi vô mấy cái nhà cầu như vậy phải khệnh móng tay 3 lần. Thì gọi là khệnh móng tay, thật ra là búng như vậy. Hoặc là làm vậy để cho người ta kêu, hoặc là tăng hẳn lên. Để cho cái người trong đó, nếu mà có người thì người ta biết. Rồi có người thì người ta tăng hẳn trở lại. Chứ không phải nói, hey có ai không hay gì. Lỡ mà gặp ông hòa thượng mà nói như vậy thì nó kẹt, nó không có nghiêm túc. Thì khệnh móng tay, thì ra ở đây quý vị thấy, đồng thời tăng hẳn và khệnh móng tay là như vậy. Tức là sửa soạn làm cái gì nào. Để mình hiểu ý đó, tại sao làm như vậy, tức là cái nào cũng có ý nghĩa hết. Hai âm thanh đó đến khắp các thế giới của chư Phật ở mười phương, trái đất sáu điệu đều rung động, tức là trả lời lại. Giống như bây giờ mình trước khi vô cầu mình khệnh móng tay 3 cái để trong nó nghe vậy, cũng vội vàng khệnh móng tay, chứ không thôi nó mở cửa nó đẩy vô mình thấy kỳ cục. Trong đó chúng sinh trời rồng dạ xoa cần thắt bà Atula Kalola cần Na La Ma Hồ La Giả nhân và phi nhân nhờ sức thần của Phật đều thấy vô lượng vô biên 100.000 muôn ức chư Phật ở trên tòa sư tử dưới các cây báu ở thế giới Sa Bà, và thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi tòa sư tử ở trong tháp báu. Tức là khi Đức Phật thẳng thắn một cái như vậy thì lúc đó sáu điệu đất rung động và tất cả những chúng sinh ở những cõi những nước khác đều thấy cõi Phật này của cõi Sa Bà. Quý vị nhớ hồi trước mình học rồi nhé, thì Khi mà Đức Phật mà làm cho đất Sa Bà bằng phẳng hết đó, thì chúng sinh ở cõi Sa Bà này đều thấy tất cả những chúng sinh ở các cõi khác. Còn bây giờ thì ngược trở lại, tức là tất cả những chúng sinh ở các cõi khác đều thấy chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Nhờ sức thần của Phật đều thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn đức chư Phật trên tòa sư tử dưới các cái báu ở thế giới Sa Bà, và thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi tòa sư tử trong tháp báu. Tức là bây giờ hai ông vẫn ngồi trên tháp báu đó, trước phòng hiện bằng tháp đó. Rồi quý vị nhớ hiện cái báu tháp lên, rồi Đức Phật Đa Bảo ở trong đó kêu Đức Phật Thích Ca lên trên nửa tòa ngồi, Đức Phật Thích Ca lên trên ngồi, thì hai ông vẫn còn ngồi chung trên cái báu tháp đó. Lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn đức vị đại Bồ Tát và các hàng tứ chúng cung kính vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là tất cả những cái thế giới khác đó bây giờ lại nhìn thấy hết như vậy. Cái ẩn dụ này nó tầm thường thôi, nhưng mà nếu mà mình chưa có học cái phần trên đó, thì tới đây là mình phụ trách, mình không hiểu gì hết. Còn nếu mà quý vị đã học 14 phần trước rồi, thì quý vị hiểu ý nghĩa nó rồi liền rồi gì. Ai nấy đã thấy thế rồi đều vui mừng được chưa từng có. Ngay khi ấy các vị trời ở trong hư không xứ lên rằng, tức là cái này là nhập Bồ Tát Đạo rồi. Tức là khi mà một người làm tất cả đều thấy rõ hết, người ta làm sao mình hiểu rõ hết được như vậy. Cái này là phần trên mình học rồi thì mình hiểu rồi, còn nếu mà mình chưa học thì bây giờ phải nghe trở lại thôi. Ngay khi ấy các vị trời trong hư không sướng lên rằng, quá đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ thế giới có nước tên là Sa Bà. Đức Phật ở trong nước đó hiểu là Thích Ca Mâu Ni hiện nay đang vì các vị đại Bồ Tát nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Tức là cái kinh này hôm trước mình nhớ ngày Văn Thục Sư Lợi nói phải không, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này chứ không phải là gì hết, nhưng mà có thêm cái phần mấy chữ sau Giáo Bồ Tát Pháp. Giáo Bồ Tát Pháp tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là để dạy cho các Bồ Tát thôi. Phật Sở Hộ Niệm tức là các Phật đều hộ niệm cho cái kinh này. Thế nên nếu ví dụ như bây giờ mình nói theo kiểu mà nghĩa đen không á, mình hiểu nghĩa đen không á, thì mình thấy cái kinh này là quý báu, mọi người đều ủng hộ kinh này. Còn nếu mà mình hiểu đúng theo cái nghĩa của nó, tức là cái Phật tính là tất cả mọi chúng sinh đều có, và tất cả chư Phật, tất cả chư Đại Bồ Tát đều ủng hộ. Các ông nên đem lòng tùy hỷ sâu xa và cũng nên lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những chúng sinh nước ấy nghe thấy tiếng nói trong hư không đều chắp tay hướng về thế giới Sa Bà mà niệm rằng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy, tức là khi mà Đức Phật Thích Ca mà tăng hẳn với lại khẩy móng tay xong rồi á, thì trái đất tất cả những đại địa đó đều rung động 6 tiếng, tức là trả lời lại. Ông phát tín hiệu thì bây giờ tôi trả lời. Thì lúc đó lập tức tất cả những cái thế giới khác, chúng sinh ở tất cả các cõi khác đều nhìn thấy cái thế giới Sa Bà. Tức là mình nói ví dụ như là quả đất này của mình, đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây, rồi đều thấy các Phật khác, rồi đều thấy các chúng sinh ở đây, đều thấy cái tháp của Phật Đa Bảo, đều thấy hết. Rồi xong rồi các vị trời lúc đó ở trên hư không mới nói, mới tuyên bố như vậy này, cũng như là bắt loa kêu để giải thích cho mấy chúng sinh ở xung quanh nói như vậy. Tức là bây giờ ở cõi tên là Sa Bà này, Đức Phật đó là hiệu đang Thích Ca Mâu Ni đang thuyết cái kinh Pháp Hoa, thì bây giờ các vị nên đem lòng tùy sâu xa và nên lễ bái cúng dường. Thành ra tất cả những chúng sinh đó mới lại cúng dường niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy làm niệm hai lần phải không? Quý vị thấy không? Có để ý không? Hay là nhiều khi nói tại mấy ông cả lòng? Không phải. Quý vị thấy thường thường niệm ba lần gì? Là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà trong khi cái này niệm hai lần là tại sao? Mà tại quá khứ mấy ông đâu đã biết Phật Thích Ca. Thì ra bây giờ quý vị thấy tại sao niệm có hai lần nữa? Tại vì nhờ mấy cái ông trời này ông mới nói, thành ra mấy cái người này mới biết là ở cõi Sa Bà này hiện đang có Phật Thích Ca, ông đang thuyết pháp. Thì ra tức là hiện tại. Và trong tương lai nữa ngài vẫn còn thuyết pháp ở đó, hoặc là các Bồ Tát tiếp tục thuyết pháp. Thì ra mới niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hai lần nữa. Không có niệm lần thứ ba nữa. Quý vị thấy rõ rồi, những cái kinh đại thừa là rất là rõ ràng như vậy. Nếu mình không hiểu được cái ẩn dụ á thì mình phải học. Dùng các thứ hương hoa chuỗi ngọc văn bọc và các đồ trang nghiêm nơi mình, các vật quý giá châu báu đều ở cùng xa tung giải vào cõi Sa Bà. Những vật tung giải ấy từ mười phương tới ví như đám mây tụ lại biến thành màn báu phủ trên các đức Phật ở khắp cõi này. Lúc đó mười phương thế giới thông suốt như một cõi Phật không bị ngăn ngại. Tức là tất cả những chúng sinh khác khi ấy hiểu là Đức Phật Thích Ca đang thuyết cái Diệu Pháp Liên Hoa này thì lập tức cúng dường, tức là tung những cái của báu như vậy, đốt hương hoa phan lòng gì đó. Tức là tất cả những cái đó đều, nếu mình ở ngoài mình nói ấy, thì tức là đều phổ biến cái kinh Pháp Hoa, đều phổ biến cái Phật tính ra tùy hỷ theo như vậy. Tức là ví dụ một nhất hô bá ứng vậy, tức là Đức Phật nói như vậy thì các người đều tùy hỷ hết nhau, tung lên khắp nơi, bởi vì ở xa mà, thì ra tung ví như đám mây tụ lại biến thành màn báu phủ. Lúc đó mười phương thế giới thông suốt như một cõi Phật không bị ngăn ngại. Tức là không phải là nhiều cõi Phật nữa mà tất cả đều cùng như một cõi Phật hết. Thì ra quý vị thấy tất cả cái này nếu mà mình hiểu được thì cái pháp giới Hoa Nghiêm là nó như vậy, tức là thông suốt giàu hết. Bây giờ Phật bảo đại chúng các bậc thượng hạnh Bồ Tát rằng, thượng hạnh tức là các ngài Bồ Tát mà dưới đất gọt lên, hồi nãy quý vị nói, thần thông của chư Phật vô lượng vô biên, thần thông quý vị hiểu rồi, tức là thần thông không phải là cái phép màu, tức là Đức Phật có phép hóa Ứng Ba La này, thần thông là cái sức, hiểu như vậy của Đức Phật, tức là Đức Phật đã tới cái đó, tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy, thì bây giờ Đức Phật phải nhận được cái quả đó, cái nhân nào thì gặp cái quả đó, chứ không thể giờ được. Giống như bây giờ quý vị mà học Kinh Pháp Hoa, học từ đầu đến cuối rồi thì bây giờ hỏi ra cái gì quý vị cũng ngon lành hơn. Còn quý vị không học thì không hiểu, không biết thế thôi. Thì cái thần lực nó là như vậy. Dù ta dùng thần lực hàng vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp, dù phải chúc lũy để nói công đức của kinh này, chúc lũy tức là làm giống như bây giờ mình nói là rai tù nguyên đó, phải không? Tức là cũng như là mình nói đem lại di chúc làm như vậy thôi, để dặn dò trở lại cho mấy người khác, thôi tôi không còn làm nữa, quý vị phải làm tiếp. Để nói công đức của kinh này còn không thể hết được. Nói tóm lại, hết thảy các pháp sở hữu của Như Lai, hết thảy sức thần tự tại của Như Lai, hết thảy tạng pháp bí yếu của Như Lai, hết thảy các việc rất sâu xa của Như Lai đều tuyên nói rõ rệt ở trong kinh này. Tức là kinh này là kinh rốt ráo. Thành ra hôm trước hồi mình học 14 phần phẩm đầu á, quý vị thấy rõ rệt Đức Phật cứ nói tới nói lui hoài, nói là bây giờ là rốt ráo, là thời sau cùng. Hồi trước tôi nói thế này nhưng mà mình không, nó phải như vậy nữa, chỉ có như vậy thôi. Bởi vậy các ông sau khi Như Lai diệt độ phải nên một lòng vâng giữ đọc tụng giải nói viết chép, tức là năm cái của Pháp Hoa. Theo đúng lý thuyết tu hành, bất cứ tại quốc độ nào nếu có người thủ trì đọc tụng giải nói viết chép, tức là cái công pháp sư này, tức là năm cái công đức pháp sư, tức là những cái người mà phổ biến cái Pháp Hoa ra. Theo đúng lý thuyết tu hành, nếu quyển kinh này để ở nơi nào, dù trong vườn hay trong rừng, ở nơi dưới cây, ở trong phòng tăng, ở nhà bạch y, ở nơi điện đường hay ở núi hang độc vắng, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Tức là nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen á, thì mình lấy quyển kinh này mình để trong đó thì mình vái mình lạy. Còn nếu mà mình hiểu theo cái ẩn dụ của nó thì mình thấy hiểu rõ rồi. Tức là cái này thấy cái Phật tính, tất cả những cái Phật tính mình thấy được chúng sinh đều bình đẳng với nhau á, thì mình phải nên xiển dương cái đó, chứ không thể nào nói khác được nữa. Tức là không còn có phân biệt. Tại vì sao nên biết nơi đó, tức là đạo tràng, chư Phật đều ở nơi đó được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, chư Phật đều ở nơi đó chuyển bánh xe pháp, chư Phật đều ở nơi đó mà vào niết bàn. Tức là khi nào chỗ nào mà bây giờ mình nói nghĩa ẩn dụ á, tức là khi nào chỗ nào á mà mình thấy tất cả chúng sinh đều bình đẳng hết, tất cả mọi người đều có Phật tính hết, thì chỗ đó là đạo tràng, thì chỗ đó là Đức Phật ở, mà tất cả những chúng sinh đó đều là Phật hết. Dám nói như vậy không quý vị? Nhưng mà cái ý nghĩa của nó rõ ràng. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên để nói chuyện rằng Phật là đấng cứu thế trụ nơi đại thần thông, vì muốn chúng sinh vui hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên mình tỏa sáng vô số, vì người cầu Phật đạo hiện việc hy hữu này, tiếng chư Phật hắng rằng, tức là thằng hắng, và tiếng gậy móng tay nghe suốt cả mười phương trái đất đều rung động. Sau khi Phật diệt độ, người hay trì kinh này chư Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực, vì chúc lũy kinh này khen người trì kinh tốt, ở trong vô lượng kiếp còn không thể nói hết công đức của người ấy, vô lượng vô biên không cùng tận, như mười phương hư không không thể biết bờ bến. Người hay trì kinh này tức là đã thấy ta, cũng thấy Phật Ra Bảo và chư Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Tức là nếu mình thấy theo nghĩa đen đó, thì khi mình tụng kinh trì kinh này á, tức là mình cũng ở trong chư Phật, thấy được các Phật hỗ trợ mình. Còn nếu mình hiểu theo cái nghĩa bóng ở đây á, tức là cái nghĩa ẩn dụ của nó á, thì tức là khi mà mình nhập Bồ Tát đạo rồi á, thì tức là mình với chư vị Bồ Tát, chư vị Phật đều cùng chung với nhau, hành đạo giống hệt nhau, mình làm tức là Phật làm, mình làm tức là Bồ Tát làm. Khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, hết thảy đều hoan hỷ, mười phương Phật hiện tại và quá khứ bị lai cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến cho hoan hỷ. Chư Phật ngồi đạo tràng chứng được pháp bí yếu, bí mật cốt yếu, người hay trì kinh này với ý nghĩa của các pháp danh tự và lời lẽ nói không thể cùng tận, như gió ở trong không, hết thảy không ngăn ngại. Sau Như Lai diệt độ, biết chỗ kinh Phật nói thứ tự và nhân duyên, theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt. Cái này thì rõ ràng quý vị thấy không? Bởi vì nếu mà mình đã nhập được Bồ Tát hạnh rồi á, thì tới lúc này á, mình nói cái gì nó cũng hợp với lại ý Phật hết. Chúng sinh hết tối tâm dạy vô lượng Bồ Tát, rốt giáo chủ nhất thừa, cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên vâng theo kinh này, người ấy trong Phật đạo quyết định không còn ngờ. Đấy, đây là mình hết cái phần Như Lai thần lực. Tức là mình nói tóm lại, cái này là cái sức thần của Như Lai là làm sao. Nếu mà mình chỉ hiểu theo nghĩa đen không á, thì tức là mình chưa nắm vững được cái gì hết. Mình phải học trở lại 14 phần đầu. Khi mình, nếu mà mình đã nắm được 14 phần đầu rồi thì mình hiểu được cái này, tức là cái công đức mà tu trì của Đức Phật Như Lai, tức là Đức Phật biết bao nhiêu đời như kiếp rồi, thành ra cái nhân nào thì cái quả nấy. Đức Phật đã tu được như vậy thì cái công đức, tức là cái sức thân hiện ra của Đức Phật nó phải dần ra được vậy. Và khi mà Đức Phật giáo hóa cho các Bồ Tát thì các Bồ Tát cũng hấp thu được như vậy. Và khi mà mình hành theo Đức Phật mà mình hành đạo như vậy thì Đức Phật cũng ở với mình, tức là nhờ Đức Phật giáo hóa. Khi mình nói, tức là Đức Phật dùng cái miệng mình để mà nói ra chẳng hạn. Khi mà mình tụng kinh là Đức Phật nhờ cái miệng mình để mà tụng ra. Và khi mình giữ mình phổ biến ra là Đức Phật nhờ cái sức của mình để mình phổ biến ra. Bởi vì Đức Phật không còn ở thế giới này nữa. Bây giờ mình qua tới phẩm thứ 22, phẩm này ngắn, phẩm trúc lũy. Trúc lũy, trúc lũy tức là dặn dò ủy thác. Thường thường thì quý vị biết trúc lũy cũng như là cái bằng kết luận gì, tức là nói bây giờ Đức Phật đã nói xong kinh này rồi thì tất cả bây giờ kinh này đặt tên là gì, rồi phải làm thế nào, làm thế nào, rồi tất cả mọi người được nghe thấy về quan hệ phụng hành. Quý vị thấy tất cả những kinh khác nó đều nằm ở dưới cùng hết. Tự dưng tại sao cái kinh của Pháp Liên Hoa thì nó lại nhảy tọt qua cái phẩm thứ 22, nó 28 phẩm. Còn phẩm thứ 23, tức là phẩm Dược Vương Bồ Tát, phẩm 24 Diệu Âm Bồ Tát, phẩm 25 Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, phẩm 26 Đà La Ni, phẩm 27 Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, xong tới cuối cùng mới là tới phẩm Phổ Hiền Quyến Pháp là 28. Thì tại sao tự dưng trúc lũy này nó tọt vào phẩm 22 này? Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi tòa pháp đứng dậy thị hiện sức thần thông lớn, sức thần thông mình mới học rồi biết nữa ha. Dùng tay hữu xoa đầu vô lượng các vị Bồ Tát mà nói rằng dùng tay hữu tức là tay bên phải xoa đầu tức là ma đảnh. Cái chữ mà quý vị nói ma đảnh cũng trước mình học rồi phải không? Ma đảnh tướng tức là cái tướng mà xoa trên đầu, đó, tức là thọ ký cho mình, tức là Đức Phật Thích Ca thọ ký cho các ngài đại Bồ Tát mà nói rằng ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn nước A Tăng kỳ kiếp tu tập pháp môn vô thượng chính đẳng chính giác, tức là pháp môn để thành Phật. Khó được ấy nay đem phó chúc cho các ông phải nên một lòng lưu bá pháp này, tức là lưu truyền quảng bá cái pháp này khiến cho phần lợi ích rộng thêm. Bây giờ Đức Phật trúc lũy, tức là Đức Phật nói bây giờ các ngài phải nên phổ biến cái kinh này, nếu mình nói theo nghĩa đen, hoặc mình nói phải phổ biến cái Bồ Tát Đạo, là mình nói theo nghĩa bóng, tức là cái ẩn dung của nó. Thì bây giờ mình nói tại sao mình dặn dò ủy thác, tức là khi trúc lũy nó lại nằm ở này. Bởi vì nếu mà quý vị mới nghe giải thích rồi phải không, tức là từ phẩm sau đó là phẩm Dược Vương Bồ Tát, tức là nói về hành tung của ngài Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương tức là con của vua Tịnh Đức, quý vị nhớ phải không? Tịnh Nhãn Tịnh Tạng là hai anh em Dược Vương Dược Thượng đó. Thì tới về sau đó cái phẩm 27 đó, tức là mới nói về cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bụt Sự đó, tức là mới nói về hai ngày Dược Vương Dược Thượng. Thì cái này phẩm tới này tức là sẽ nói qua cái phẩm Dược Vương Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát bổn nguyện tức là cái ông Bồ Tát Dược Vương, Dược Vương tức là ông Medicine. Tại sao ông này ông làm cái gì mà nó đặc biệt như vậy? Xong rồi lại tới cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, rồi phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là tất cả những hành tung của các ngài Bồ Tát không thôi chứ không có nói thêm cái gì khác nữa. Xong rồi tới phẩm Đà La Ni. Đà La Ni thì là mấy cái ngài mà tới mà nói sẽ ủng hộ Đức Phật, sẽ đồng lập trú để mà ủng hộ mọi người nữa. Thì đầu tiên là ngày Bồ Tát Dược Vương, tới Bồ Tát Dũng Thí, rồi tới Tỳ Sa Môn Thiên Vương, rồi tới Trì Quốc Thiên Vương, xong rồi tới 10 bà La Sát Nữ. Thì mấy người này sẽ đọc những cái chú để mà ủng hộ Đức Phật. Tới cái Diệu Trang Nghiêm Vương Bụt Sự, tức là nói về vua Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm tức là vua Tịnh Đức. Vua Tịnh Đức thì ông có hai người con là Tịnh Nhãn Tịnh Tạng. Thì sau thì ông ấy với vợ ông ấy, tức là phu nhân của ông ấy với lại hai người con này đều xuất gia đi tu hết, đều thành Bồ Tát hết, đều thành Bồ Tát hết. Mà về sự dĩ nhiên là về sau cũng thành Phật rồi. Cuối cùng thì tới cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Pháp. Thì cho quý vị thấy, tức là nếu mà bây giờ mình ngưng ở cái phẩm trúc lụy này là cũng được rồi. Bởi vì mình thấy rõ rệt là tới đây là có thể coi như hết được rồi. Còn những phẩm sau là nói về các hành tung của các Bồ Tát, tức là cũng như mình nói cái ví dụ. Bây giờ quý vị mà đi tu theo Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo rồi thì quý vị sẽ hành như thế nào? Thành ra mới tới Dược Vương, Bồ Tát Dược Vương ông làm cái gì? Bồ Tát Diệu Âm ông làm cái gì? Rồi Bồ Tát Quán Thế Âm ông làm cái gì? Quán Thế Âm là ông mà, thì quý vị lọc ở trong đó phải không? Đức Phật nói cho nó, ông, Quán Thế Âm đâu phải đàn bà, nói rõ ràng như vậy. Ông hết như vậy. Thì những mỗi Bồ Tát đều có những cái hành tung khác nhau. Tức là các ngài thực hành cái Bồ Tát Đạo như thế nào thì cái kiểu như thế nào. Tức là chỉ dẫn giải rõ cho mình bằng những cái ví dụ thực hành. Tức là từ phẩm 1 tới phẩm 14 nhé, mình nói Đức Phật mới giảng rõ. Hồi trước tới giờ tôi dạy tứ đế, bát chánh đạo nè, rồi thập nhị nhân duyên nè. Tất cả những cái đó nó không có sai, tất cả những cái đó đúng. Nhưng mà tại cái trình độ quý vị rất thấp, bây giờ quý vị học cái đó, hiểu cái đó, biết cái đó rồi, thì bây giờ phải tiến lên này. Chứ bây giờ đâu có nằm 1 là 2, 2 là 4 nữa. Thì bây giờ phải lên. Lên thì bây giờ Đức Phật mới dạy từ từ lên. Cuối cùng lên là lên cái pháp hoa, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Phải thấy nó bằng nhau, chứ không phải là hồi nào bây giờ mình học mấy cái đó mình vứt đi. Mình vẫn có, tức là cái đó nó thành tựu, nhưng mà cái thành tựu mình đi tới đó thì thôi bây giờ mình bỏ, chứ không có bám víu nó. Giống như bây giờ mình qua sông rồi mình bỏ cái thuyền mình mới lên bờ được chứ, bây giờ đội cái thuyền đầu mình đi hoài đi không được. Thành ra Đức Phật mới dạy 14 cái phẩm đầu. Đức Phật nói rất là rõ, chi tiết mình lấy những cái ví dụ, bảy cái ví dụ như vậy, tức là nói cho mình rõ, khai quyền hiện thật, tức là dùng những phương pháp đó để chỉ cho cái thật. Bây giờ mình thấy rồi, bây giờ tất cả chúng sinh đều có Phật tính rồi, Bồ Tát đạo là cái gì rồi, thì Đức Phật mới nói tiếp, tức là khai trận hiện viễn, tức là bây giờ quý vị thấy rồi này, bây giờ quý vị phải hành như thế nào, thì Đức Phật mới nói từ phẩm 15 cho tới phẩm 21 tức như vậy. Tức là Đức Phật nói rõ hết những cái hành tung Bồ Tát là phải làm như thế nào. Và khi mà mình hành Bồ Tát đạo thì mình không phải cô đơn một mình, mà tất cả những Bồ Tát trên thế giới, trên vũ trụ đều học với mình hết, tức là đều ủng hộ mình hết, ngay cả các Phật đều ủng hộ mình như vậy. Thì giờ tới phần là chúc lý. Chúc lý xong rồi Đức Phật là lấy, bây giờ lấy cái ví dụ thêm này, các vị ngài thấy như ông Dược Vương này, bây giờ ông tu hành, ông mới nói đốt tay đốt thân gì đó, từ đó mình học ha. Xong tới ngày Diệu Âm, xong tới ngày Quán Thế Âm, mỗi ngày đều có những cái hành tung, đều những có cái nguyện khác nhau. Ví dụ như Quán Thế Âm ấy thì có ngày chiều thôi, ngày muốn sanh con trai, muốn sanh con gái, mà muốn cần tỳ sa môn để độ thoát thì ngày hiện thân tỳ sa môn, muốn hiện thân rồng để độ thoát thì ngày hiện thân rồng. Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm sẵn sàng làm tất cả những loại thú, loại chúng sinh, loại gì để mà ủng hộ mình. Tức là từ phần dưới trở đi, thành ra cái phần trúc lũy là nó tới đây. Bây giờ quý vị thấy ba lần xoa đầu các vị đại Bồ Tát như thế mà nói rằng ba lần xoa đầu, quý vị thấy không? Mình hiểu nhá, quá khứ hiện tại vị lai. Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp tu tập pháp môn vô thượng chính đẳng chính giác, tức là tu làm Phật. Khó được ấy, nay đem phó chúc cho các ông, cái các ông phải nên thụ trì đọc tụng tuyên nói pháp này rộng ra, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được nghe biết, tức là tuyên bố cái Bồ Tát đạo này ra. Vì sao? Vì Đức Như Lai có đủ sức từ bi, có đủ đức từ bi rộng lớn, không có những tính bùng xỉn, không có sợ sệt, hay đem cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Tức là Đức Phật không có phải là vị đạo sư mà nắm nắm tay lại, quý vị. Tức là ngài biết cái gì ngài nói ra cho hết, chứ không có những miếng. Vì thật sự như ở trên đời người ta bao giờ cũng vậy, quý vị. Mình phải giữ là một cái gì, mình giấu cái gì để mình hơn nó, chứ không thôi mình lòi giá trơn thì nó hơn mình. Mà như vậy thì không phải là người thầy đàng hoàng. Thì quý vị nói ở trong kinh Phật mình, hồi trước mình học ông Châu Lợi Bàn Đà Già rồi phải không? Tức là Châu Lợi Bàn Đặc á. Ông Châu Lợi Bàn Đặc, quý vị hỏi tại sao ông đại từ từ của Đức Phật mà tại sao mà ông ngu quá chừng ngu ấy. Nói có chữ trội quên chữ quét, mà nói quét quên trội. Thì là tại vì cái kiếp trước của ông ấy, quý vị nhớ không? Ông có 5 đệ tử, rồi ông cũng giấu, ông không dạy người ta. Thành ra vì sao ông bị như vậy? Tức là trí tuệ của ông như vậy. Còn trẻ trẻ mà đã bị Alzheimer rồi, chịu nổi. Ở đây mới nói là hay đem cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, không có tính bụt xỉn, không sợ sệt, là như vậy. Tức là trồng giống tốt thì được cái giống tốt. Như Lai là bậc đại thí chủ của hết thảy chúng sinh, các ông cũng nên theo học tu tập các pháp của Như Lai, chớ nên sinh lòng sẻn tiếc. Sẻn tiếc ấy, tức là bụt xỉn, tham lam, giấu. Ví dụ bây giờ tôi biết được cái này thì tôi giấu cái này, tôi biết được cuốn kinh này nó nằm đây, cái chỗ này mà hay lắm, chỗ này giấu giữ được mà là miếng, mai mốt mình còn hơn cái kia, chứ không thôi mình bằng. Mà cái chuyện đó mình giữ làm gì, quý vị? Bởi vì nếu mà mình đã hiểu cái Bồ Tát đạo rồi thì mình đâu có sống được một kiếp này được, mà mình cũng đâu có sống ngoài đâu. Trời ơi, Michael Jackson nằm ở trong cái chiếc que kìa, mà chết rồi. Mà tính rồi 50 cái concert đi qua bên Anh mà biết nhiều tiền, tính đâu có nổi. Bây giờ quý vị tính chiều nay làm gì, mai làm gì, đi rồi đi ra một kia xe đụng cái đồng chết queo, xin lỗi. Nhưng mà cái sự thật nó như vậy, đừng có tính cái gì vội hết, quý vị. Mình làm được cái gì mình làm. Thành ra ở đây Đức Phật mới dạy như vậy, đó là không có những cái tính buồn xỉn là như vậy. Biết cái gì là làm, làm được cái gì là làm liền cái đó, mà phổ biến cho chúng sanh tất cả đều biết hết. Bởi vì nếu không thì đời khác kiếp khác thì cũng phải trở lại, giống như hôm trước mình nói rồi. Về đời mai sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào tin theo trí tuệ của Như Lai, phải nên vì diễn nói khi pháp hoa này, tức là phải nên vì người đó mà diễn nói khi pháp hoa này, tức là người ta muốn tu đạo theo Đức Phật, theo Như Lai, thì nên dạy cho họ cái pháp tính, chứ đừng có mà giấu giếm nói những cái chuyện gì ngoài đời, khiến cho họ được nghe được biết, làm cho người ấy được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sinh nào không chịu tin theo thì phải, nghe cái này quan trọng, thì phải nên ở trong pháp sâu xa khác của Như Lai mà chỉ bảo cho họ những lời điều ích yên vui. Nếu các ông làm được như thế là đã báo đền ân đức của chư Phật. Tức là bây giờ người ta lại người ta nói kinh pháp hòa, ôi mấy ông nói kinh pháp hòa gì, nói cái gì mà Bồ Tát 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 thì tôi không hiểu biết, thôi đi ra. Thì lúc đó mình phải nói người ta sao, đừng có nói ôi không được vậy rồi thôi, đủ ma đủ quỷ đủ yêu, vô hôm này ngồi đây học cái đó là ngu nhất. Tôi nói ôi không sao đâu, này có bạn Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Lệnh vậy, bà ấy có mấy đường nguyện đó, nó tốt lắm, lấy đi. Bây giờ mình chị bà bị cái gì bị kẹt cũng chuyện linh lắm, bà linh lắm, lấy đi là được hết, cứ ngồi về lại thôi, niệm Phật này, bây giờ cho số chuỗi ngồi niệm Phật Chứ đừng có mà ngồi mà năng nói nhất định chỉ có Pháp Hoa, chỉ Phật tính không. Vì Đức Phật cũng đã phải dùng cái phương tiện để mà tới bây giờ quý vị thấy. Chứ phải là nói mà khi mà Đức Phật mà muốn nói kinh Pháp Hoa thì 5.000 người tỳ kheo ni tất cứ bỏ di bỏ đi ra mà không thèm nghe. Quý vị thấy rõ. Thì ra đây mới nói không tin theo thì phải nên ở trong pháp sâu xa khác của Như Lai mà chỉ bảo cho họ. Thế là thôi bây giờ người ta không, lúc ấy mình phải dùng một cái phương tiện khác để mà chỉ cho họ. Đừng có vin vào cái đó thôi, tức là đừng có dụ. Quý vị nhớ hai cái điều khác nhau rồi nghe. Tức là mình dùng quyền chứ không phải là mình lợi dụng cái đó để mình làm ăn là chuyện khác. Tức là cái này người ta chưa tới thì phải để cho người ta cái kia người ta mới hiểu nổi. Giống như bây giờ quý vị con nít này, bây giờ quý vị nói ăn cà rốt đi, nó không ăn, nhét cà rốt giọng miệng mày ăn, không ăn, nó không chịu. Thì bây giờ quý vị nói coi con coi này, trời ơi coi cái phim hoạt họa này, coi thấy một cà rốt con thỏ này, nó chạy lẹ không, ôi con thỏ chạy lẹ không, nó chạy lẹ hơn không, còn hơn mấy con kia hết trơn rồi, con chó chạy theo rượt nó không nổi, thấy không, giỏi không, biết tại sao, tại nó ăn cà rốt, nó mắt nó sáng lắm, chạy lẹ. Thì cái đó mình nói về người lớn thì ta nói cái đó mình dùng, nhưng mà con nít thì nó tin vậy, vậy thì nó chịu ăn cà rốt. Thì ăn cà rốt là để cho nó có sức khỏe của nó, chứ không phải là để cho nó chạy lẹ. Cái chuyện đó là như vậy. Nên ở trong pháp sâu xa khác của Như Lai mà bảo cho họ, thì giáo Đức Phật không có nói là quý vị phải chỉ có một cái môn pháp thôi, chỉ có một pháp môn thôi, không tu theo cái này là không được hay gì. À, Đức Phật không có nói chuyện đó. Cái trình độ căn cơ của nó tới đó thôi chịu. Bây giờ mình cố mình giúp nó mà nó chưa lên nổi thì tùy thuận cho chúng sinh đi theo cái đó, từ từ mình dẫn dắt lên. Khi ấy các vị đại Bồ Tát nghe lời Phật dạy thấy rồi, toàn thân đều tràn đầy sung sướng, cung kính thêm lên, uốn mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật đồng thanh bạch rằng, quý vị thấy không? Tức là các ngài Bồ Tát bây giờ thấy rõ rệt, tức là các ngài không bắt buộc phải giống như là ví dụ mình nói, ôi mấy người đi phổ biến kinh Pháp Hoa thôi, in kinh Pháp Hoa thôi, nói kinh Pháp Hoa thôi, không được đụng tới cái kinh nào khác hết nè. Nói vậy xin lỗi chứ các ngài Bồ Tát khác cũng rồi, bởi vì các ngài Bồ Tát là đi ra ngoài chúng sinh thật, gặp thứ chúng sinh thật, mà cứ nói Pháp Hoa, nó đâu chịu nghe phải không? Thầy chắc phải nói chuyện khác nữa. Đó, dùng như vậy. Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con xin vẫn làm đầy đủ, cúi xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm. Các vị đại Bồ Tát ba lần bạch như thế, ba lần bạch nữa, quá khứ hiện tại vị lai cũng bị hiểu rồi. Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con xin vẫn làm đầy đủ, cúi xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khiến các Đức Phật phân thân ở khắp mười phương đều trở về nước của mình, nói rằng chư Phật đều tùy theo xứ sở an trụ, tháp của Đức Phật đã bảo lại hoàn toàn như cũ. Tức là bây giờ là hết. Tức là những cái ông Bồ Tát mà từ dưới đất quạt lên Đức Phật trở về, những cái ông Phật khác mà mời hôm trước lại là phải mời lại thì mới mở được cái tháp của Phật đã bảo, tất cả hóa thân của Phật Thích Ca phải hiện lại thì mới mở được. Thì bây giờ mời các ông về, bây giờ ông Phật đã bảo cũng là đóng cửa rồi, ông Phật Thích Ca nhảy xuống, Phật đã bảo đi về chỗ cũ. Khi ấy Phật nói như thế rồi thì vô lượng các Đức Phật phân thân ở khắp mười phương đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới hàng cây báu. Đức Phật đã bảo cùng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ bậc thượng hạng đại chúng Bồ Tát, ngài Xá Lợi Phất cùng hàng thánh văn bốn chúng và hết thảy thế gian trời người Atula được nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng. Tức là hết cái phần trung lũy. Thì nếu mà ví dụ như quý vị thấy tới đây là hết cái kinh Pháp Hoa thì nó cũng đúng, bởi vì phần trung lũy này nó hết. Nhưng mà nếu mà không á, thì bây giờ mình không thấy được cái tỷ dụ của nó. Tức là bây giờ các ngài tu Bồ Tát đạo á, thì các ngài thực hành như thế nào. Bây giờ mình còn 15 phút nữa mình đi theo được tới đâu tới, bởi vì sau này cái phẩm Dương Vương Bồ Tát mình cũng hơi dài. Nói kinh phẩm thứ 23, phẩm Dược Vương Bồ Tát bản sự. Dược Vương Bồ Tát tức là ông Bồ Tát Dược Vương bản sự, tức là cái hành tung của ông ấy, gốc người xưa như thế nào, bản tức là bổn, bổn tức là căn bổn, tức là cái gốc gác của ông Bồ Tát Dược Vương này ấy, cái hành tung người xưa của ông như thế nào. Vì Bồ Tát Dược Vương trên này mình có nghe nói rồi, hôm trước Bồ Tát Dược Vương có lên hỏi và sau này mình cũng nói Dược Vương Dược Thượng. Khi ấy Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát, bây giờ tự nhiên là lòi ra ông Bồ Tát Tú Vương Hoa phải không? Quý vị thấy không? Mỗi một phẩm như vậy là một Bồ Tát khác nhau, thì nó cũng có cái ý nghĩa riêng của nó. Tú Vương Hoa đó tức là cái hoa đẹp, đẹp nhất thế giới, đẹp chưa từng đẹp bằng vương mà. Tú tức là đẹp, hoa là cái bông. Thì cái hoa đó không phải ý nghĩa của mình, tức là cái bông hoa. Ví dụ như bây giờ mình nói hoa này hoa kia, không phải như vậy. Nhưng mà hoa là cái sự mà trang nghiêm đẹp đẽ của mình. Tức là khi mà mình làm cái gì mà tốt, công đức hay tốt đó, thì nó tượng trưng bằng cái bông hoa. Thì quý vị thấy tức là chư Phật cũng ở trên hoa, ngồi trên hoa, Đức Phật sanh ra là cũng đi trên cái hoa, hoa đỡ chân. Những cái này là ẩn dụ thôi, thì các ngài Bồ Tát, các vị Phật đều ngồi trên hoa hết. Thì là hoa là như vậy, ý nghĩa là như vậy. Khi ấy Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Dược Vương lại dạo đi ở cõi Sa Bà? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Vương đây có bao nhiêu trăm nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm, thật quý hóa thay Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói cho chút ít. Tức là Ngài Tú Quang Hoa này đâu phải là ông không biết, ông biết rồi, ông biết kêu Bồ Tát Diệu Vương này, ông là nổi tiếng dữ lắm, ông tu các hạnh khổ, ông làm những chuyện gì, ông độ cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu na do tha tăng kỳ kiếp gì đó. Mà sao bây giờ lại gặp ông ở đây nữa? Tức là cái này là ông mượn cái chuyện này để mà gợi ý cho Đức Phật nói cái chuyện của Ngài Diệu Vương. Thật quý hóa thay Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói cho chút ít để cho các cõi trời thần Dạ Xoa, Cẩn Thát Bà, Atula, Kalula, Khẩn Na La Ma Hồng La Dạ, tức là thiền lòng bát bộ, nhân và phi nhân, hết thảy các vị Bồ Tát ở các nước khác tới cùng với hàng thanh văn khi được nghe rồi đều rất vui mừng. Tức là xin bây giờ Đức Phật nói cho câu chuyện của ông này. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hoa rằng, về đời quá khứ vô lượng hàng xa kiếp kia, tức là lâu thì là lâu, có Đức Phật hiểu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là có ông Phật này thì cũng giống như Oai Âm Vương hay gì ở Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là những Phật mà xưa thật là xưa, tức là bây giờ mình nói mình không thể nào nhớ được cái kiếp của mấy ông như thế nào hoặc là gì đó, mình chỉ có Đức Phật thì nhớ được. Và có 10 hiệu, tức là cái ông này cũng thành Phật rồi. Ngài có 80 ước vị đại Bồ Tát, tức là rất nhiều các Bồ Tát đi theo Ngài. 72 hàng hà sa chúng đại thanh văn, tức là cũng ngoài các Bồ Tát còn cũng có người thanh văn nữa. Thanh văn tức là cái người mà tu tiểu thừa, tu tứ đế, nhưng mà những người này chịu khó tu, người ta tu chứ không phải là hạng phàm phu không. Đức Phật ấy thọ 42.000 kiếp, Bồ Tát thọ mệnh cũng đồng như Phật, tức là Đức Phật với lại Bồ Tát thọ mệnh tức là sống lâu bằng như nhau. Nước ấy không có nữ nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và các khổ nạn. Và quý vị thấy đọc mấy kinh này, mấy bà thích nhất, mấy bà thời nay, mấy ông đại dung Mỹ cũng là ghét dữ lắm. Nói tụi này nó kỳ thị kia nó. Thì cho bắt đi, bắt đổi tên lại phải không? Bắt đổi tên lại mấy cái này. Không có nữ nhân là mấy cái phần người ta không thích. Tại người ta không hiểu thôi, dốt người ta không hiểu. Nữ nhân không phải tức là gì. Nữ, tại vì ngày xưa đó, cái thời của Đức Phật đó, thì quý vị nhớ là nam nữ nó không có bình đẳng phải không? Hồi đó nó cũng còn có 4 giai cấp nữa. Bên xứ Ấn Độ của nó như vậy. Thế nên nếu mà sinh ra, Đức Phật sinh ra thì là cũng thuộc hoàng vua. Chứ Đức Phật không sinh ra làm hạ tiện. Tại vì bây giờ, cái kiến thức của mình bây giờ nói là nam nữ phải bình đẳng nè. Ai cũng như ai này, gây thì có quyền lấy nhau nè. Hay là cái gì đó, tại mình đòi như vậy. Hoặc đàn bà có quyền phá thai, cái gì đó. Thì tại vì cái xã hội của mình muốn nó như vậy. Cái xã hội ngày xưa, thời của Đức Phật nó khác. Thế nên nếu mà người ta nói nữ nhân nó, tức là không phải là mình nói là nữ nhân là cái gì xấu ác cái gì. Nhưng mà là người mà cứ bằng xui xẻo, kém được đâu, có thế thôi. Chứ phải gì ấy, bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa đó đàn bà là không được ra ngoài đường nè. Bây giờ quý vị thấy mà quý vị mà lỡ mà sanh qua bên mấy nước Islam rồi quý vị cũng là burqa đi, trời nó nóng dữ. Thì có cái máy lạnh, đem theo cái máy lạnh trong cái portable máy lạnh chứ thôi chết. Phải vậy, rồi không được làm gì mà đàn ông đàn bà gì nó mua bán. Tức là con gái ngày xưa mà quý vị ngay bên tàu Việt Nam vậy á, lấy chồng lấy trước là bố mẹ đặt chứ không có nói chuyện. Mua bán cũng được nữa. Thì cái chuyện nó cũng giống như là nô lệ. Thành ra người xưa người ta mới nói làm đàn bà nó khổ là như vậy, tức là không có được hưởng gì hết mà cứ việc phải chịu đựng thôi. Làm thành ra đổi thân đàn bà, tức là ý nghĩa như vậy, chứ không phải đâu phải đàn bà nào cũng khổ. Quý vị làm hoàng hậu hay làm gì mặt lợi phu nhân hay gì trời cũng đã sướng chết chứ, phải không? Thì quý vị như thời Đức Phật này nè, hôm trước mình nói chuyện bà Visakha đó, thì Sát Khư đó, bà cũng đàn bà vậy mà bà chuyên môn đi rình mấy ông thầy, có ông thầy nó tu cái chớn là ông bà báo cáo Đức Phật. Quý vị biết phải không? Thì sẽ cứ hôm trước mình kể chuyện ông Kaluda Di rồi, mình học mấy chuyện đó, thành ra cũng không phải đàn bà nào nó cũng vậy hết. Nhưng mà ở đây ý của cái kinh này nói như vậy, không có nữ nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, quý vị thấy không? Atula cũng là trời chứ đâu phải là ít hơn mình á, nhưng mà nó ác, trời nhưng mà nó ác, thế thôi, trời là cao hơn mình rồi. Nước ấy không có những cái này, tức là sao? Tức là cái nước của ông Phật này á, không có những cái thứ nào mà khác hết, tức là bằng nhau hết mà thanh tịnh, vui vẻ hết. Vì nếu mà hả mà có đàn bà là phải có đàn ông, mà hả đàn ông đàn bà ra thì hai đàn ông một đàn bà là cũng có tội có chuyện rồi. Mình lỡ mà đàn bà đẹp nữa thôi chết. Rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì quý vị biết những chuyện đó rồi, tức là họ không có đàng hoàng, tức là cái cõi nước của Đức Phật này rất là trong sạch, là ý như vậy. Và các khổ nạn nữa, tức là cái nạn khổ nào cũng có ấy. Tức là đói kém giặc giã thì cũng có. Đất bằng phẳng như bàn tay do ngọc lưu ly làm thành, tức là cõi đất thì bằng phẳng, không có núi gò gì hết. Lý do tại sao? Tại vì tất cả cái thế giới bình, thường quý vị nghe các thầy nói như vậy, tâm bình thì thế giới bình, thì thế giới bình là như vậy. tức là cái đất mà bằng phẳng không phải là tại Đức Phật, giống như hôm trước mình nói là Đức Phật ấn ngón chân cái tự dưng là bao nhiêu núi nó sụp xuống và bao nhiêu sông ngòi nó biến hết trơn, không phải. Đất nó bằng phẳng là như vậy, là lúc mình đi mình không còn trở ngại nữa, tức là mình thấy không còn cái, nó phải là cái trở ngại cho mình. Cây báu đẹp đẽ, màn báu phủ lên, phủ trên hoa phan, bằng báu đùa xuống, bình báu, tức là tất cả là những cái này để trang nghiêm, giống như trước mình nói rồi. Bình báu lò hương tràn đầy cả nước, bảy thứ ngọc báu làm đài, tức là bảy báu á. Mỗi cây lại có một đài, cách xa đài bằng một đường tên. Những cây báu này đều có các vị Bồ Tát, các hạng thanh văn ngồi ở bên dưới. Trên các đài báu có trăm ức chư thiên hòa tấu nhà trời để làm công việc cúng dường, ngợi khen ngợi Đức Phật. Tức là cái cây này không phải là cái cây bây giờ mình thấy, ồ, tức là mỗi cái cây như vậy. Mấy ông này không có biết nhà cửa biết mà, không phải. Cái ý nghĩa mình học rồi nhá, mới nói thì rồi. Khi ấy Đức Phật ở nước này vì Bồ Tát nhất thiết chúng sinh ý kiến, và các Bồ Tát thanh văn nhất thiết chúng sinh ý kiến. Bồ Tát là Bồ Tát sẽ thành dục vương, hồi nãy mình mới học. Và các hàng Bồ Tát thanh văn nói kinh Pháp Hoa, Bồ Tát nhất thiết chúng sinh ý kiến đây ưa làm hạnh khổ trong giáo pháp của Đức Phật, nhật nguyệt tịnh minh đức tinh tiến tu hành, một lòng mong cầu Phật đạo đầy đủ một muôn 2000 năm rồi được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây đưa làm hạnh khổ. Hạnh khổ thì mình học rồi, cho quý vị phải nhớ là như vậy. Khổ tức là dukkha, tức là sự bất như ý, tức là cái điều mà mình không có vừa ý. Ưa làm hạnh khổ tức là ngài chịu đựng những cái sự mà không vừa ý của mình, tức là Bồ Tát là như vậy. Chứ nếu mà Bồ Tát mình chỉ ai nghe mình nói cái gì mà người ta nghe mình thì mình mới theo thôi, thì cái đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là phải gặp những cái hạng mà nó chống đối, nó chống bán, hoặc những cái mà làm cho mình mà không vui ấy, mà mình chịu đựng được á, mà mình hoan hỷ được nhá, thì lúc đó mới gọi là Bồ Tát được. Thì giờ đây mình nói như vậy, ưa làm các hạnh khổ, chứ phải là tại vì ông ngu quá trời, sao mình nhà không ở mà đi ở làm đất thì làm gì cũng phải hạnh khổ là như vậy. Hạnh khổ tức là sự bất như ý, quý vị nhớ phải nhớ điểm đó. Khổ dukkha tức là sự không vừa ý, tức là ví dụ như bây giờ quý vị ở trong nhà đi nữa, ví dụ vậy. Bây giờ mình nói lấy cái ví dụ ở ngoài thì quý vị hiểu. Bây giờ quý vị hành Bồ Tát đạo đi, quý vị ở nhà, quý vị ở Phật cả gốc gác ra đều Phật. Con có cái gì đó bây giờ nó đi chơi đi học sao đâu không biết, mai mốt nó đem về boyfriend girlfriend gì đó vô đeo thánh giá buổi trình diễn, quý vị thấy đã không vui rồi phải không? Mà còn màu xanh màu đỏ hay là màu đen màu trắng thì nó quý vị lại càng không thích nữa. Rồi tóc tai rồi sọ nó mũi sọ lỗ tai rồi sọ đủ tùm lum hết trơn, sọ lưỡi sọ gì quý vị nhìn rồi xâm mình nhá, nhiều khi cái đó quý vị có vui được không? Chắc là ít vui nữa. Thì quý vị ít vui rồi, nhưng mà bây giờ chẳng hạn như quý vị thấy vậy thì quý vị làm sao? Nếu mà bây giờ quý vị nói thôi cũng được, tao nhất định không được, thì quý vị đâu phải Bồ Tát. Vì nó là vợ, nó là chồng của nó, chứ phải chồng của mình. Ngày trước mình lái không được thì bây giờ thôi nó chịu cái nhân cái quả của nó như vậy. Mình thấy mà nó vui thì ok, nó thích cái đó thôi mình dám chịu. Thì nhờ cái hạnh Bồ Tát của nó là khó như vậy. Thì nhờ quý vị thấy cái hạnh khổ mình tới lúc đó mình nói trời ơi, xong tôi làm cái gì tôi lo hết, biết đâu rồi tôi gặp cái thứ đồ ma đồ quỷ nó vô nha. Thì cái đó là mình sai lầm rồi. Đầy đủ một muôn 2000 năm rồi, một muôn tức là một vạn 2000 năm rồi được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, hà tức là phổ hiện tam muội, hiện nhất thiết sắc thân tam muội nữa, tam muội tức là samadhi, quý vị biết hả, chúng mình học rồi. Phổ hiện tam muội tức là cái tam muội hiện khắp cùng hết, tức là cái tam muội này là của ngài Bồ Tát Diệu Âm, của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như vậy. Hồi nãy mình mới nói, tức là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm muốn dùng thân nam để độ thoát thì hiện thân nam để độ thoát, muốn dùng thân nữ độ thoát thì ngài hiện thân nữ độ thoát. Thành ra phổ hiện là như vậy. Cái phổ hiện tam muội tức là sao? Các ngài sẵn sàng để mà hiện vô các thế giới, tức là các ngài đồng lòng với chúng sinh làm như vậy để mà hóa độ chúng sinh. Thành ra cái ngài nhất thiết chúng sinh hiển kiến này, họ ưa làm cái hạnh khổ là như vậy, tức là ưa làm những hạnh mình thấy ở ngoài, mình thấy mình chịu cũng được, làm muốn làm cái gì kỳ cục hay là bà làm cái gì kỳ cục như vậy mình chịu không nổi. Trời ơi sao nó ngồi nó làm gì cái đầu uống đầu bà vậy mà sao bà cũng chịu được. Đó, thì là như vậy. Được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, tam muội tức là samadhi, samadhi tức là cái định. Đoạt được cái định này rồi thì không có nhúc nhích được nữa, tức là sau khi mà đoạt được cái định phổ hiện sắc thân này thì các ngài có thể hiện ra chỗ này chỗ kia mà đều thấy vui vẻ được, giống như trước mình nói. Bây giờ quý vị thọ tất giới rồi, bạn bè hoặc là gì đó con cái quý vị nói bây giờ mời qua đi nhà thờ đi, dính như thường, no problem. Người ta quỳ xuống ta lạy thì mình cũng quỳ xuống lạy, mắc mớ gì đâu. Tại vì nếu mà mình còn thấy có sự phân biệt đó, thì lúc đó là tại mình chưa tới, có thế thôi. Khi được tam muội này rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân tam muội đều là nhờ năng lực được nghe kinh pháp vào này, tức là hiểu được cái Phật tính này. Ta nên cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Kinh Pháp Hoa. Ngay khi ấy liền vào chính định ở trong hư không, mưa xuống hoa mặt đà la, hoa ma ha mặt đà la, trước mình học rồi. Bột gỗ kiến hắc chiên đàn, tức là chiên đàn mà loại kiến hắc, tức là loại màu đen rồi thơm á, đầy trong hư không mới tỏa xuống, lại mưa hương hải thủy ngạn chiên đàn, hương lục thù này, thù chứ không phải thú, lục thù, hương hải thủy ngạn chiên đàn. Hải thủy ngạn chiên đàn tức là cái loại chiên đàn, tức là loại sen hút đó, mà nó ở cái núi hải ngạn, thiên chiên đàn hải ngạn, quý vị nhớ cái lọc của nó phải không? Hải ngạn đó tức là cái danh từ khác của Bồ Tát Lạc Ca, tức là cái núi mà bên Tây Tạng, chỗ mà ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở. Thường thường bây giờ người ta gọi là Phổ Đà đó, ở bên Tây Tạng, Bồ Tát Lạc Ca đó. Thì người ta nói là bên Tây Tạng, nói chỗ cái vùng đó ngày xưa đó, nó có cái loại chiên đàn đó. Nhưng mà thật ra là tại vì nó nhập cảng ở đó xuống thôi. Tức là những cái người mà vùng đó, vùng Nepal gì đó, họ buôn những cái đó xuống. Thì có thể là đó, có thể là bên tàu nó đem qua. Mình cũng biết vì ngày xưa cái con đường lụa nó chạy qua đó. Thì nó đem xuống vùng đó. Loại gỗ thơm này á, loại gỗ chiên đàn này á, là ở cái vùng đó nó đem xuống. Thì mới nói là hài thì ngạn chiên đàn. Hương lục thù này giá trị như thế giới Sa Bà. Lục thù chứ không phải lục thú. Một thù á, tức là 1/24 của một lượng. Thành ra quý vị có nghe nói mà nói áo lục thù hải hội, mấy người sắp chết hay gì, nó mấy vị tiên cũng vậy, mặc áo thù, một cái áo nó rất là nhẹ. Ngày xưa nó thường thường người ta mặc áo là bằng gì? Bằng da thú này, bằng cỏ này, bằng dơm này, bằng đay, bằng mấy cái loại mà sớ. Thành ra những cái hạng mà vua chúa quan quyền gì đó, có tiền nhiều người ta mới mặc bằng xoa, tức là bằng lụa. Lụa là nó nhẹ lắm rồi, nhưng mà cái này còn nhẹ hơn nữa. 24 thù á thì mới bằng được một lượng, mà tất cả cái hương này vào chỉ có 6 thù thôi. Thì quý vị thấy 6 thù mà trị giá lắm, biết bao nhiêu giá trị như thế giới Sa Bà để cúng dường Phật, tức là quý lắm. Giống như trước mình nói gì đó mà gỗ kỳ nam gì đó, gỗ kỳ nam mà hồi thế kỷ thứ 16 đó, thì rồi mình có học đó, nói cái đó mà bán ở Hội An nó có 15 lạng, lạng bạc mà đem qua Nagasaki nó bán là 600 lạng. Cái kỳ nam là gì đâu, nó chỉ là cái miếng gỗ mà gỗ mùn đó, xong lần người ta đem đốt nó thôi, nó có mùi hương có thế thôi, chứ làm cái gì khác là cũng được hết. Nhưng mà những cái hương thơm như vậy á, là giá trị vì nó kiếm, nó hiếm, nó quý. Làm việc cúng dường ấy rồi, từ nơi chính định trở dậy mà tự nghĩ rằng, ta tuy dùng sức thần thông cúng dường nơi Phật, nhưng không bằng dùng thân này để cúng dường. Liền uống các thứ dầu thơm chiên đàn, quân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương, lại uống các thứ dầu thơm của hoa thiềm bạc đầy đủ 1200 năm rồi, tức là uống mấy cái thứ dầu thơm này 1200 năm. Rồi dầu thơm xoa mình, tắm gội các thứ dầu thơm, tức là lấy tất cả những cái gì thơm á, thoa vào mình hết. Dùng áo báu ở cõi trời tự choàng vào mình. Rồi ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh, dùng sức thần thông tự đốt cháy mình, ánh sáng chiếu khắp 8.000 ức hằng hà sa thế giới. Vậy ha. Thì cái này nó không phải ý nghĩa vậy, mà nó có ẩn dụ. Thôi bây giờ mình hết giờ, tuần tới mình tiếp. Chắp tay đầu hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.